Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tâm và Mai Hoa xin chào quý vị đến với chương trình điểm phim đầu tiên của tháng Giêng năm 2026.
Đúng ra là chúng ta đã qua cái kỳ nghỉ của Australian Day rồi. Tuy nhiên mà có một cái series phim tài liệu trên SBS On Demand đang gây bão trong dư luận mang tên The Idea of Australia.
Tạm dịch ra tiếng Việt là một cái ý tưởng về nước Úc nó sẽ như thế nào.
Yeah. Và đây là một cuộc giải phẫu bản sắc Úc. Và đạo diễn Benjamin Jones và nữ diễn viên Rachel Griffiths-Coney, rất là nổi tiếng, một cái gương mặt nổi tiếng của Úc, đã đặt ra một cái câu hỏi rất là gắt. Nước Úc thực sự được xây dựng trên những ý tưởng nào?
Dạ vâng, và trong vài phút sắp tới đây thì Mai Hoa và Lê Tâm sẽ cùng quý vị đi tìm câu trả lời qua những cái chi tiết rất là thú vị.
Và đôi khi là gây sốc mà bộ phim tiết lộ.
Dạ vâng, thôi bây giờ mình nói sang tập 1 đi ha chị Mai Hoa. Khi mà đầu tiên mình nghĩ về nước Úc, đầu tiên hết á là phải nói về sự công bằng mà gọi là fair go. Thì chắc chắn là quý vị đã biết cái này rồi. Và nhưng mà trước khi có sự công bằng thì chúng ta phải nói về luật pháp. Thì chị Mai Hoa ơi, phim này cũng có nhắc đến một cái tên mà có lẽ ít người biết, nhưng lại là người đã đặt cái viên gạch đầu tiên cho cái việc là loại trừ cái người bản địa, tức thổ dân đó, ra khỏi những cái đời sống và lịch sử của nước Úc.
Cho những ngày đầu tiên của nước Úc đúng không?
Dạ, đúng.
Thì có lẽ nhắc đến là cái khái niệm gọi là Terra Nullius, tức là vùng đất không có người ở. Và từ khái niệm đầu tiên của Terra Nullius đến Cosmopolitan, tức là một cái cộng đồng đa văn hóa như thế này, nó một cái quá trình rất là dài. Và cái nhân vật mà Lê Tâm nhắc đến đó là chánh án Baron Field. Thì một cái chi tiết cực kỳ trớ trêu mà phim chỉ ra là cái tên Baron Field của ông có nghĩa đen là cánh đồng trống không. Và chính ông là cái người vào năm 1822 ông đã áp dụng cái khái niệm Terra Nullius, đất không người, vào luật pháp Úc. Và vì sao ông đưa cái khái niệm đất không người vào luật pháp Úc?
Mình không thể hiểu được tại sao một người chánh án, một người làm luật lại dùng cái trí tưởng tượng để mà phủ nhận rằng là có sự tồn tại của một cả một cái dân tộc đã từng sống ở Úc cả hàng vạn năm.
Dạ. Lê Tâm nói như vậy là bởi vì nhắc đến những cái lịch sử thì biết rằng khi mà cái đoàn tàu của Captain Cook tới đây là họ đã đụng độ ngay với những cái người thổ dân ở đây rồi, mà lại nói rằng là Terra Nullius là vùng đất không người. Thì đây là bộ phim giải thích rằng là ông tin rằng người bản địa sẽ biến mất trong vòng 50 năm khi mà người da trắng đặt chân tới nước Úc, nên ông coi họ như là không hề tồn tại. Nhưng mà có một cái chi tiết văn vẽ về ông thì Baron Field tự nhận mình là một thi sĩ và là người đầu tiên trong lịch sử biết gieo vần cho từ Australia. Thì là một tay gieo vần cho một cái tên quốc gia nhưng lại, và là một chánh án nữa, nhưng mà lại dùng luật pháp để xóa sổ chủ nhân của cái quốc gia đó, của vùng đất đó.
Dạ vâng, thì một trong những cái khái niệm thứ hai mà nãy Lê Tâm nhắc, cái khái niệm đầu tiên nói về Terra Nullius, đến từ chánh án Baron Field. Thì có một cái tia sáng khác, hầu như đối lập đối với cái chữ là đất không người, đó là một cái sự phát triển rất là sớm của cộng đồng người Hoa tại Melbourne từ cuối thế kỷ 19. Thì phim này nhắc đến như thế nào ạ?
Dạ vâng, đây là chi tiết là Lê Tâm rất là thích. Từ rất sớm thì những người thương nhân người Hoa học thức tại Melbourne đã tranh luận rằng nước Úc nên trở thành một cái quốc gia cosmopolitan, tức là một thế giới quan, một cái nơi đa văn hóa. Đây đúng là những người Hoa là những người tiên gieo cái khái niệm đa văn hóa, bởi vì vào cái thời điểm đó thì những cái người mà không phải người da trắng thì cũng đã là một cái giống như thiểu số rồi. Thành ra họ muốn có một cái chỗ đứng, thành ra họ muốn đưa cái khái niệm đó vào trong cái đời sống của nước Úc, và họ đã đi trước thời đại cả trăm năm, đúng không? Đó, thì khi mà dùng cái thuật ngữ này gọi là bây giờ, từ cái cosmopolitan là một cái đa văn hóa, một cái thế giới quan đa dạng, thì đến một cái xã hội bây giờ cho thấy ý tưởng của một nước Úc mở rộng với thế giới đã nhen nhóm từ rất lâu, và đến bây giờ thì nó trở thành chính sách chính thức của nước Úc.
Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những gì đã được nhắc đến trong cái tập 1 của bộ phim Ý tưởng của nước Úc. Dạ. Đó là những cái ý nghĩa như là Fair Go của nước Úc nó đi từ đâu, rồi Terra Nullius, cái vùng đất không người nó xuất phát như thế nào, và cái lịch sử đầu tiên, cái khái niệm đầu tiên của cái ý nghĩa là nước Úc là một nước đa văn hóa, nó là từ xuất phát từ năm nào. Và bây giờ thì nói sang cái tập 2 đó, thì bộ phim này bao gồm 4 tập đúng không chị? Thì cái tập 2 đó nó lại là một cái có cái tựa đề là Making the Nation, tức là cái điều làm nên quốc gia, cái điều làm tạo nên quốc gia. Và cái phim này đó, cái tập 2 này thì đã kể về cái sự ra đời của Liên bang Úc vào năm 1901. Và cuối cùng tại sao họ gọi là lời thách đố trong cái tập 2 này hả chị?
Bởi vì thủ tướng không biết nên gọi thế nào, lúc đó là chưa hình thành nước Úc, tức là mỗi cái New South Wales tiểu bang nó gần như là một cái quốc gia độc lập đó. Thì tạm gọi là thủ hiến hay thủ tướng New South Wales lúc đó là Henry Pax đã nhận một lời thách đố từ thống đốc người Anh để xem liệu ông ta có thể hợp nhất các thuộc địa thành một ngay Úc đó, tại vùng đất Úc đó, thành một cái quốc gia hay không. Thì Pax đã tự tin nói rằng chỉ cần 1 năm, nhưng mà thực tế ông phải mất đến 11 năm đàm phán căng thẳng giữa New South Wales, Victoria, Western Australia, the South Australia, rồi Queensland này nọ để mà có thể đưa ra được cái kỳ họp đầu tiên để mà thành lập cái liên bang Úc.
Dạ, mà cũng rất là đáng buồn là khi mà liên bang được thành lập thì ông lại qua đời.
Đúng vậy.
Và có lẽ là trong cái 11 năm đó xảy ra không chỉ là cái vấn đề thủ tục làm sao để hợp nhất các cái bang, tiểu bang riêng biệt lại thành một nước Úc thống nhất, mà còn là những cái cuộc tranh luận nảy lửa về việc là chúng ta là ai, nước Úc lúc đó là ai. Thì lúc đó có những cái ý kiến là trong bộ phim cũng có nhắc đến, đó là cũng đã đòi cái quyền bầu cử cho người phụ nữ, cũng như là cũng có người nhắc đến là phải công nhận cái sự hiện diện của thổ dân, tức người bản địa Úc lúc đó. Và lúc đó một cái chi tiết cũng đáng chú ý đó là New Zealand đó chị, là vốn là bây giờ là nước khác, nhưng mà cái thời đó là cũng là muốn là lại vào chung, hợp nhất vào trong cái quốc gia với Úc luôn.
Nhưng mà vì sao mà New Zealand lại không vào? Thì cái điều này cho thấy là New Zealand đi trước Úc, tại vì lúc đó là New Zealand đã tranh đấu để cho người thổ dân được công nhận, nhưng mà bên phía Úc thì không chịu, chính vì vậy là New Zealand tách ra đó. Chính cho nên bên đó là bên New Zealand thì là người thổ dân, là những cái tiếng nói của người bản địa, người Maori đó là một trong những tiếng nói chính thức của họ. Cái chi tiết quan trọng nhất là để lý giải vì sao nước Úc lại có một cái nền dân chủ tiến bộ, democracy, chính là cái nguồn gốc từ tù nhân chính trị của chúng ta, tức là những cái người mà gọi là convict, những cái người bị phạm tội ở bên Anh á, đem qua bên đây, giống bên đảo, giống như là ở bên Việt Nam mà thảy ra ngoài côn đảo đó. Vì từ họ tất cả những thứ phần lớn là từ công sức đóng góp và của những cái người này đó. Thì ở bên Anh họ là một trong những cái đầu óc gọi là tiến bộ hơn thời đại, chính vì vậy mà họ gọi là phản động đối với lại cái vương triều đó, nổi loạn này nọ. Thì họ bị bắt vào đây với một cái tinh thần rất là năng động như vậy, thì họ đã xây dựng, đóng góp và xây dựng nên nước Úc. Họ là những nhà hoạt động chính trị, những nhà hoạt động xã hội, những nhà văn, nhà thơ, và cả những cái người mà rất là cá biệt nữa.
Dạ, thì có phải đó là cái ý tưởng về nước Úc mà trong cái tập 2 này muốn đề cập đến, đó là ngoài cái tập 1 nói về ý nghĩa công bằng thì tập 2 nó nói về những cái gì mà tạo nên nước Úc là xuất phát từ những cái bộ não, những cái đầu óc nổi loạn và phản kháng và muốn đấu tranh đúng không chị?
Dạ đúng vậy. Họ mang một tinh thần phản kháng mãnh liệt, và chính những người này đã thổi bùng lên cuộc khởi nghĩa thợ mỏ tại Eureka Stockade vào năm 1854, và sau đó là phong trào công đoàn Union Movement bùng nổ. Thì quý vị cũng biết đó, Đảng Lao động Úc Labour Party ra đời như là một cánh tay chính trị của công đoàn và là tổ chức chính trị của cấp giai nhân hiệu quả đầu tiên của thế giới. Và đó là lý do vì sao Úc lại đi đầu về các quyền lợi lao động và dân chủ sớm. Và cái lý do mà chúng tôi chọn cái bộ phim này, thứ nhất là vào thời điểm có ngày Quốc khánh Úc, và đây là một cái cách mà để những người bình thường chúng ta không có cơ hội đi qua trường lớp học lịch sử từ một cái bộ phim vô cùng chân thực và xúc tích và rất là màu sắc. Thì là một cái công dân Úc, chúng ta nên biết về lịch sử nước Úc. Và vì sao họ làm phim này thì chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày tới quý vị.
Dạ vâng, thì đến đây Lê Tâm xin chuyển sang tập 3 của cái bộ phim The Idea of Australia. Thì cái tập 3 đó là nói về giấc mơ về đất đai. Cái tên của nó là như vậy. Ban đầu khi mà em mới xem cái tiêu đề thì em nghĩ hay là chắc nói về cái việc là nhà cửa nãy hiện nay sao mà thấy mua bán tranh chấp khó khăn. Nhưng mà thật ra không phải như vậy.
Thật ra nó cũng một cái phần đó, nhưng mà ở cái diện lớn hơn, nó gọi là Dream of Land, đó là cái tên của tập 3 này. thì bộ phim giải thích rất sâu về khái niệm duty of care, các nghĩa vụ chăm sóc đất đai. Thì người dân bản địa, người thổ dân đã sống ở đây là 60.000 năm thì, và họ đã coi mình thuộc về đất này và tất cả cái môi trường là một phần của họ. Họ không coi cây cỏ đất đai là những cái gì đó phục vụ họ, mà họ coi họ có trách nhiệm bảo vệ và duy trì nó như là một cái người thân, một cái phần trong cái đời sống của họ.
Dạ vâng, thì đối với những cái người thổ dân đó thì cái quyền mà được sở hữu đất đai của người thổ dân đó là họ đã cảm thấy họ đã bị tước đoạt. Kể từ sau khi người da trắng đến nước Úc, đến cái nước đất vô chủ như hồi nãy mình có nói ở tập 1 đó. Thì trong cái bộ phim này đó, trong tập 3 này cũng nhắc đến những cái cuộc chiến pháp lý quan trọng giữa người thổ dân và chính phủ về cái quyền sở hữu đất. Thì nói về cái việc này thì trong bộ phim nó có những cái ý nào mà nhấn mạnh để cho mình thấy là cái điều đó nó rất xứng đáng hoặc là nó đáng thuộc về người thổ dân không chị?
Native title. Có một cái chi tiết rất là quan trọng mà nhờ cái phim này coi mà Hoa mới biết, mà mình là làm ở bên media rồi đó nha. Quý vị nhớ là năm 2008 khi mà ông Kevin Rudd, ông bắt đầu từ cái là sorry đây đã xin lỗi người thổ dân, là cả cái nước Úc đã rất là bị coi, rất là thớ chinh, rất là xúc động. Ngay cả chúng ta những người nhập cư mới sau này mà khi mà trong cái sự kiện đó cũng rất xúc động. Nhưng mà sau đó không bao lâu thì là ông Kevin Rudd đã bị lật đổ. Trong tập 3 này giải thích rất là rõ, nó liên quan đến cái gọi là native title. Tại sao là native title, là cái quyền sở hữu gọi là truyền thống. Thì trong cái tập 3 này nói rất rõ đến một trong những tài phiệt mỏ. Họ chiếm đất những vùng đất rất rộng lớn và cứ đào mỏ lên và bán. Trong khi đối với người thổ dân, điều đó nó hoàn toàn nó trái ngược với cái văn hóa phong tục của người thổ dân. Đối với họ, đất đai là nơi của tổ tiên, những linh hồn tổ tiên của họ cư ngụ. Khi mà đào mà xới mà này nọ đi, tức là làm xáo động tổ tiên, giống như người Việt mình mà đi đào mồ mả của ông bà lên vậy đó, thì đào vùng đất của những cái tổ tiên của các vua lên vậy, thì họ không chịu. Nhưng mà đối với các chủ thợ mỏ thì đó là cái nguồn lợi của họ. Thì ông Kevin Rudd muốn đưa ra cái gọi là native title để cho người thổ dân có cái quyền nói. Tất cả những cái thợ mỏ nào đó muốn chiếm một cái vùng đất mỏ thì cũng phải có cái sự ý kiến của cả ba bên, của họ, của người thổ dân và của chính phủ. Cái thứ hai nữa, các chủ thợ, các chủ mỏ khi mà đào đất lên mà bán á, thì phải đóng thuế để cái nguồn lợi đó để mà đầu tư lại cho người dân. Thì đối với các chủ mỏ, họ không muốn như vậy. Và đó là lý do vì sao mà khi mà ông thủ tướng có một cái ý tưởng mà tiến bộ như vậy thì ông phải đi thôi. Đó đó là cái tập 3 này. Cái tập 3 này hay, tập 3 này phải nói một con coi rất là
tức
nhiều
là
cái ý.
Chúng là có nhiều cái ý được đề cập đến mà nhiều cái mình sẽ rất ngạc nhiên khi mà xem. Mình không thể nghĩ là đất đai bị tước đoạt một cách là trắng trợ đến như vậy thì mình không thể hiểu. Nhưng mà đúng là đây là một cái cuộc đấu tranh giữa một bên là các thổ dân muốn giữ đất và một bên là những cái tập đoàn khoáng sản muốn khai khoáng thì muốn đào đất lên để lấy khoáng sản. Thì tóm lại có một cái việc trong cái tập 3 này cũng khá ấn tượng, đó là những cái bản kiến nghị bằng vỏ cây mà trong tiếng Anh gọi là bark petitions. Thì những cái bản kiến nghị này được viết bằng tiếng Anh và cả tiếng của một cái dân tộc thổ dân là Yolngu Mata. Thì đây là một cái biểu tượng về cái native title đó, về cái quyền sở hữu rất là mạnh mẽ. Và đây là cái nỗ lực mà những người thổ dân muốn nói với chính phủ, đó là hãy lắng nghe chúng tôi trên bằng chính cái ngôn ngữ và luật lệ của chúng tôi. Thì họ, cái ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ thổ dân, tiếng Yolngu Mata. Cái luật lệ của họ là viết bằng vỏ cây, cái kiến nghị viết bằng vỏ cây. Và cái thông điệp của tập này đó tóm lại đó là cái việc mà Úc giàu có thực sự không nằm ở cái việc là khoáng sản khai khoáng lên rồi bán đi, mà nó nằm ở cái việc là người dân hòa hợp với thiên nhiên.
Chính xác.
Thì đó là cái điều mà cái tập này muốn nói.
Dạ, chính xác.
Dạ vâng, và đến đây thì Lê Tâm sẽ chuyển sang cái tập cuối cùng, tập 4 của cái series phim tài liệu này. Thì tập này nói về Creative Nation, tức là một cái quốc gia sáng tạo. Và đây sẽ nói chủ yếu là về việc là nghệ thuật sẽ định hình cái bản sắc của nước Úc như thế nào.
Dạ, bởi vì nghệ thuật phản ánh những gì mà chúng ta cảm nhận và ngôn từ đôi khi không diễn tả được. Thì phim, như qua cái phim này, là một cái phương tiện nghệ thuật kể lại lịch sử và cho chúng ta hiểu về lịch sử của quốc gia mà chúng ta là công dân và một cái nơi mà chúng ta đang sống, để chúng ta có thể sống hòa hợp hơn với không chỉ quốc gia của mình và với những cộng đồng khác.
Thì đó là những cái gì mà Lê Tâm và Mai Hoa muốn giới thiệu qua bộ phim The Idea of Australia. Chúng ta có thể thấy một cái bức tranh nước Úc trong bộ phim này, nó vừa hùng vĩ rồi nhưng mà cũng có rất là nhiều cái vết xước.
Dạ, và đó là lý do chúng ta cần xem phim này. Các tác giả đã đưa nó đến công chúng để chúng ta hiểu rằng ngày 26 tháng 1 không chỉ là để chúng ta barbecue, để chúng ta vui vẻ, mà đó là để ngày để chúng ta suy ngẫm. Nếu chúng ta muốn có một nước Úc tốt đẹp hơn, chúng ta phải bắt đầu bằng việc lắng nghe lịch sử, lắng nghe người bản địa và lắng nghe chính lương tâm của mình.
Dạ vâng, và quý vị có thể tìm xem trọn bộ 4 tập phim tài liệu xuất sắc này ở trên SBS On Demand có phụ đề tiếng Việt. Cảm ơn chị Mai Hoa đã cùng Lê Tâm chia sẻ buổi nói chuyện hôm nay.
Vâng, Mai Hoa cảm ơn quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.